Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 5 tháng 11 năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới.
Chi trả hơn 123 tỷ đồng tiền hỗ trợ đợt 2 cho các nạn nhân của vụ cháy tại quận Thanh Xuân.
Bắt tạm giam đối tượng nghi bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Israel tấn công trại tị nạn Mahazi ở dải Gaza khiến 51 người thiệt mạng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 5 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện chỉ thị số 01 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Phát biểu tại hội nghị, nhắc lại tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác phòng cháy chữa cháy, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá về cơ bản các cấp các ngành, các địa phương, nòng cốt đã nghiêm túc quán triệt, quyết liệt tổ chức triển khai chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đạt được một số kết quả nổi bật.
Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ một số khó khăn hạn chế như công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, có lúc có nơi chưa hiệu quả, công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm chưa nghiêm, thấy rõ trong các vụ cháy chợ, quán karaoke, chung cư mini. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiệu quả chưa cao. Một bộ phận người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của phòng cháy chữa cháy.
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, nhất là về pháp luật, kỹ năng trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tập trung nâng cao năng lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy, nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, củng cố các lực lượng tại khu dân cư, cơ sở, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, trong tuần tới, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ bước vào tuần làm việc thứ 3, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Điểm nhấn nổi bật trong tuần là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11. Các phiên chất vấn đều được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.
Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về dự thảo sửa đổi quyết định số 24 của Thủ tướng quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá định được đề xuất có thể điều chỉnh 3 tháng một lần. Theo Bộ Công Thương, việc rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá định này để vừa bảo đảm chi phí không bị dồn tích quá nhiều, gây ảnh hưởng tới cân bằng tài chính của EVN, cũng như dần đưa ra giá điện thích ứng với biến động của các thông số đầu vào.
Một tàu cá của ngư dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế đang hoạt động ngoài khơi cửa biển Thuận An, thành phố Huế trong đêm qua đã bất ngờ bốc cháy và chìm dưới biển. Tại thời điểm xảy ra cháy, trên tàu có 12 thuyền viên. Các thuyền viên đã kịp thời rời tàu cá bằng thuyền thúng và sau đó được các tàu đánh cá ở khu vực gần đó cứu vớt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại rất lớn về tài sản.
Sáng nay ngày 5 tháng 11, hơn 123 tỷ đồng tiền hỗ trợ đợt 2 cho các nạn nhân của vụ cháy tại quận Thanh Xuân đã được tổ chức chi trả. Cụ thể, hỗ trợ chi phí sinh hoạt bảo đảm ổn định cuộc sống cho 88 người với số tiền là 700 triệu đồng một người. Hỗ trợ thờ cúng đối với 56 người tử vong với số tiền là 500 triệu đồng một người. 37 nạn nhân bị thương được hỗ trợ tổng cộng là 15,1 tỷ đồng. Những trẻ em là nạn nhân của vụ cháy cũng được hỗ trợ với tổng số tiền 19,2 tỷ đồng. Làm sổ tiết kiệm cho các trẻ dưới 16 tuổi với tổng số tiền là 13,2 tỷ đồng.
Công an tỉnh Bình Dương vừa cho biết đã bắt tạm giam đối tượng người phụ nữ nghi bắt cóc em bé sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Đối tượng bị bắt tạm giam là nữ, sinh năm 2005, quê tại Bến Tre. Theo lời khai ban đầu, đối tượng khai nhận lập gia đình đã lâu nhưng chưa có con do bị bệnh u nang buồng trứng. Vì áp lực gia đình, đối tượng đã nói dối mang thai, dự sinh vào tháng 10 năm 2023. Do vậy, đối tượng đã vào khoa phụ sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, mặc quần áo giả dạng là nhân viên y tế của bệnh viện, ôm một em bé trốn khỏi bệnh viện. Vào 23 giờ ngày 4 tháng 11, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng cùng bé gái tại địa phận huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Theo hãng tin Reuters, đã có 51 người Palestine thiệt mạng, trong đó chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và hàng chục người bị thương khi Israel mở cuộc không kích vào trại tị nạn Mahazi ở dải Gaza vào tối ngày 4 tháng 11. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện gần đó. Nhiều người bị thương cũng đang nằm chờ tại phòng cấp cứu của bệnh viện. Hiện quân đội Israel vẫn chưa bình luận về vụ việc trên. Các quan chức y tế Palestine thống kê số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza tính tới thời điểm này đã lên tới gần 9.500 người và khiến cho tổng cộng 23.000 người bị thương.
Trong khi đó, hàng loạt các cuộc tuần hành đã diễn ra tại Anh, Pháp, Đức, Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới nhằm kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza trong bối cảnh xung đột tại đây leo thang. Tại Anh, truyền hình chiếu cảnh đám đông ngồi trước ga tàu điện Oxford và quảng trường giao lộ Piccadilly. Những người biểu tình dương cao biểu ngã tự do cho Palestine, ngừng bắn ngay lập tức cùng nhiều biểu ngữ khác. Cùng ngày, hàng nghìn người Israel đã tuần hành tại thành phố Tel Aviv mang theo cờ, ảnh và một số con tin bị bắt cóc tại Gaza với biểu ngữ trả tự do cho con tin bằng mọi giá. Đến nay, Mỹ, Anh, Pháp và Đức đều ủng hộ quyền phòng vệ của Israel trước cuộc tấn công bất ngờ của phong trào Hamas vào hôm ngày 7 tháng 10, khiến 1.400 người ở Israel thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt làm con tin.
Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết sẽ sớm công bố gói trừng phạt thứ 12 của Liên minh châu Âu EU chống lại Nga, bao gồm các lệnh cấm xuất nhập khẩu mới, cũng như siết chặt trần giá dầu. Gói trừng phạt này sẽ tác động đến việc xuất khẩu thiết bị hàn và các sản phẩm hóa học, cũng như các công nghệ khác có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Liên minh cũng đang xem xét việc cấm cấp phép phần mềm và nhập khẩu một số kim loại đã qua chế biến, nhôm và các sản phẩm xây dựng, sản phẩm vận tải và kim cương.
Kết quả thăm dò dư luận do trường chính sách công Harris thuộc Đại học Chicago tiến hành công bố ngày 3 tháng 11 cho thấy 58% người dân Mỹ lo ngại nguy cơ trí tuệ nhân tạo AI sẽ làm gia tăng sự lan truyền thông tin sai lệch trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn ở những người Mỹ từng nghe nhiều về AI, với 61% bày tỏ lo ngại. Trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang đau đầu trong việc tìm cách quản lý AI, bao gồm có cả việc ứng dụng AI trong bầu cử, phần lớn người dân Mỹ được hỏi ý kiến ủng hộ quản lý chặt việc tổ chức sử dụng AI.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với những tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Bộ phim kinh dị Việt Nam Tết ở làng địa ngục đã vượt qua hàng loạt các bộ phim nổi tiếng của nước ngoài, chiếm vị trí top 1 trên nhiều nền tảng chiếu phim trực tuyến lớn ở Việt Nam chỉ sau 4 tập đầu phát sóng. Đây là điều hiếm hoi đối với một tác phẩm đến từ Việt Nam, trong bối cảnh các bộ phim mới từ nước ngoài xuất hiện đều đặn trên các nền tảng chiếu phim trực tuyến. Bộ phim Tết ở làng địa ngục gồm 12 tập, xoay quanh một ngôi làng miền núi phía Bắc, nơi cư ngụ của hậu duệ băng cướp khét tiếng từng hoành hành ở Chuông Nhà Hồ. Điểm mạnh của phim nằm ở phần nội dung gây sự tò mò. Do được chuyển thể từ tác phẩm ăn khách cùng tên của tác giả Thảo Trang, Tết ở làng địa ngục sở hữu cốt truyện gốc chặt chẽ, mang đến bầu không khí kinh dị, bí ẩn, thu hút người xem ngay từ những cảnh quay đầu tiên. Phần phục trang của phim được đầu tư chỉn chu, vừa bảo đảm tính truyền thống, vừa đáp ứng những yếu tố về mặt mỹ thuật.
Album đầu tay của ca sĩ Jungkook của nhóm nhạc BTS Hàn Quốc với tên gọi Golden đã vươn lên vị trí số 1 iTunes tại 77 quốc gia sau khi ra mắt. Ngoài ra, Golden cũng lập kỷ lục mới cho thành viên nhóm nhạc BTS khi trở thành album solo K-pop đầu tiên trong lịch sử bán được hơn 2 triệu bản trong ngày đầu phát hành, đồng thời cũng phá vỡ kỷ lục về doanh số đầu tiên cao nhất của bất kỳ album solo K-pop nào. Đáng chú ý, Jungkook làm được kỳ tích này chỉ trong một ngày kể từ khi ra mắt album.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023 với nhiều hoạt động đặc sắc mang chủ đề Ninh Thuận, miền đất hội tụ, những giá trị khác biệt.
Thông qua sự kiện, tỉnh Ninh Thuận đã quảng bá nét đẹp văn hóa của các dân tộc trong tỉnh, cũng như quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù và ẩm thực của địa phương.
Chuỗi sự kiện Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023 được tỉnh Ninh Thuận tổ chức lần đầu tiên tại Cần Thơ, đặt nên cột mốc quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa hai địa phương trên lĩnh vực văn hóa. Tại đây, nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm nét văn hóa Ninh Thuận sẽ diễn ra như tái hiện nghệ thuật làm gốm Bảo Trúc, biểu diễn và giao lưu, hướng dẫn múa truyền thống, giới thiệu nhạc cụ đặc trưng của người dân tộc tại Ninh Thuận. Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết.
Thông qua cái hoạt động này để mà liên kết hợp tác phát triển giữa hai cái địa phương, đó là tỉnh Ninh Thuận và thành phố Cần Thơ, trong vấn đề là phát triển văn hóa và du lịch. Đồng thời cũng thông qua sự kiện này là nhằm để mà tỉnh Ninh Thuận quảng bá về cái nét đẹp văn hóa của các dân tộc.
Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, sự kiện còn có 24 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa, ẩm thực, sản phẩm ô cốp và sản phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận. Đặc biệt, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến bàn tay tài hoa khéo léo của các nghệ nhân chế tác các sản phẩm truyền thống. Du khách Lê Văn Hiếu chia sẻ.
Ngày hôm nay tham quan ngày hội du lịch Ninh Thuận thì cũng được một số anh chị giới thiệu về những cái tour du lịch về Ninh Thuận rất là hấp dẫn. Và thấy được những cái cảnh đẹp, những món ăn ngon và đặc biệt là con người Ninh Thuận rất là dễ thương và nhiệt tình và thân thiện ạ.
Ngày văn hóa du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023 diễn ra tại khu vực Tượng Đài Bác Hồ, phố đi bộ Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hoạt động này được kỳ vọng đẩy mạnh công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Ninh Thuận với thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, góp phần tăng trưởng ngành du lịch của tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.